chí thể thao.
Thứ Sáu, ngày 28 tháng 8 tại Monaco, bên lề lễ bốc thăm chia bảng giải đấu Champions League, Michel Platini đã chấm dứt những phỏng đoán và cả những hồi hộp chờ đợi của đoàn phóng viên quây kín ông bằng một thông báo. Tôi đã suy nghĩ nhiều, nhưng trong những tháng qua tôi không làm sao thuyết phục được mình cần phải ra ứng cử vào FIFA. Như vậy là cựu danh thủ số 10 của đội tuyển bóng đá Pháp với thành tích 72 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ghi được 41 bàn thắng, đồng thời cũng là cựu huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Pháp từ năm 1988 đến năm 1992, đã chính thức khẳng định sẽ không ra tranh cử chức chủ tịch của định chế quản lý bóng đá thế giới đầy quyền lực và tiền bạc trong kỳ bầu cử dự kiến vào ngày 29 tháng 5 năm 2015. Đương kim chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu sẽ không chạy đua với ông Joseph Blatter, 78 tuổi, người Thụy Sĩ, đang giữ chiếc ghế chủ tịch FIFA từ năm 1998 và đang có cơ hội tiếp tục nhiệm kỳ thứ 5 cai quản làng bóng đá thế giới. Ông Michel Platini chỉ giải thích đơn giản đó là sự lựa chọn của trái tim, của niềm say mê bóng đá và bây giờ chưa phải lúc để ông đến với FIFA. Thông báo của nhà quản lý bóng đá châu Âu 59 tuổi và là một người giàu ý tưởng cải cách này đã dội gáo nước lạnh vào hy vọng của báo giới, đặc biệt là các nhà báo Anh, những người đang công khai tuyên chiến với Joseph Blatter và muốn cải tổ lại định chế bóng đá thế giới vốn từ lâu nay bị tai tiếng nhiều bởi các vụ bê bối tham nhũng. Ông Platini nói, những ai yêu mến tôi thì lại muốn tôi ở lại UEFA, những ai không ưa gì ông Blatter thì lại muốn tôi đến với FIFA. Lên làm chủ tịch UEFA năm 2007, sau đó tái đắc cử năm 2011, Michel Platini được nhìn nhận như là một nhà quản lý có đầu óc cải cách. Có thể kể ra đây một số công việc mà ông đã làm được cho làng bóng đá châu Âu như quy định fair play về tài chính, mở rộng vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu bắt đầu từ Euro 2016 tại Pháp này lên tới 24 đội tham dự, cuộc chiến không khoan nhượng chống kỳ thị chủng tộc, v.v. Tại đại hội gần đây nhất của FIFA hôm 10 và 11 tháng 7 vừa qua ở Sao Paulo, ông chủ của bóng đá châu Âu đã thẳng thắn tuyên bố sẽ không ủng hộ ông Joseph Blatter, người mà khi lên nắm quyền FIFA đã mời Platini làm cố vấn. Từ lâu nay, định chế quản lý bóng đá châu Âu vẫn duy trì mối quan hệ không mấy tốt đẹp với định chế toàn cầu. Các nhà quan sát bóng đá đặt câu hỏi phải chăng quyết định của chủ tịch UEFA bên cạnh lý do gắn bó với bóng đá châu lục, Michel Platini đã phải lùi vì sợ chính trị gia cáo già mệnh danh là sát thủ máu lạnh như ông Blatter. Nhìn thuần túy về khía cạnh tính toán số học trong cuộc chạy đua vào chức chủ tịch FIFA, ông chủ của bóng đá châu Âu biết là chưa thể bảo đảm được hơn nửa số phiếu của 209 liên đoàn thành viên của FIFA trong cuộc bầu cử vào sang năm. Một nguồn thạo tin trong giới bóng đá trước khi có thông báo của Platini đã phân tích, Michel sẽ không ra ứng cử. Chủ tịch FIFA được bầu theo thể thức mỗi liên đoàn một lá phiếu. Đây là hệ thống bầu cử tồn tại từ thời Harvey Lange. Các liên đoàn bóng đá quốc gia, đặc biệt ở các nước nhỏ, vẫn bị ảnh hưởng và trung thành với ông Blatter. Nếu Blatter không ra tranh cử 2015 thì Michel có thể tham gia và lúc đó mới có thể thắng được. Nhà quan sát này nhận định Platini không có phương tiện, không có vũ khí gì trong tay để có thể đấu được với Blatter. UEFA chỉ có 54 liên đoàn, còn FIFA có tới 209. Người ta không thể thuyết phục được các nước châu Âu như thuyết phục các nước châu Phi. FIFA là một công ty thế giới. Ra tranh cử bây giờ, Platini cầm chắc trong tay phần thua. Blatter là một chính trị gia khôn khéo, ông ta chắc chắn tái đắc cử.
Có thể nói, giữa hai lãnh đạo của hai định chế quản lý bóng đá hàng đầu thế giới này vẫn tồn tại một cuộc chiến tiềm ẩn, vốn đã quá quen thuộc với các trò đấu đá tranh cử. Chủ tịch FIFA lần này nắm trong tay những nghi ngờ tham nhũng xung quanh việc trao quyền tổ chức Cúp bóng đá thế giới 2022 cho Qatar để ông sử dụng như một quả nổ tung sang sân của đối thủ. Tháng 5 vừa qua, ông Blatter đã tung ra trên đài phát thanh truyền hình Thụy Sĩ những phát biểu nói rằng, xin trích, tôi không bao giờ nói họ, tức Qatar, đã mua quyền tổ chức Cúp Thế Giới, nhưng họ được thúc đẩy về chính trị ở Pháp cũng như ở Đức. Chủ tịch FIFA muốn ám chỉ đến bữa ăn trưa do Tổng thống Nicolas Sarkozy tổ chức hôm 23 tây tháng 11 năm 2010, tức là 10 ngày trước khi Qatar trao quyền đăng cai Cúp Thế giới 2022. Ngày hôm đó, hoàng thân Qatar Al Thani và vị thủ tướng Qatar và nhiều giới chức làm ăn trong lĩnh vực bóng đá và cả Michel Platini đã có mặt quanh bàn tiệc của Tổng thống Pháp. Cuộc gặp này đã bị nghi ngờ là dịp để vận động thúc đẩy cho Qatar giành được quyền đăng cai Cúp Thế giới 2020. Ngay cả Michel Platini cũng thừa nhận đã bỏ phiếu cho Qatar hôm 2 tháng 12 năm 2010 tại Zurich. Còn ông Blatter thì về sau này đã nhận định là việc trao quyền tổ chức Ngày hội bóng đá thế giới cho vương quốc dầu mỏ này là một sai lầm. Hôm 3 tháng 6, nhật báo Anh The Daily Telegraph đã tiết lộ rằng Michel Platini đã có cuộc gặp bí mật nhân vật Ben Hammann, cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á và cựu phó chủ tịch FIFA. Ông này đã bị báo Sunday Times tố cáo chi 5 triệu đô la Mỹ hối lộ cho các thành viên của FIFA. Tờ báo này cũng nhắc lại hai quan chức này cũng đã ngồi cùng bàn trong bữa tiệc trưa ngày 23 tháng 11 năm 2010. Lãnh đạo của UEFA bị rơi vào tầm ngắm trực tiếp, trong khi nhiều thông tin còn phát giác hiện con trai của ông Platini đang làm lãnh đạo một công ty trang thiết bị thể thao của Qatar tại Pháp.
Mọi người đang mong đợi trong tháng 9 này, Ủy ban Đạo đức của FIFA công bố kết quả của điều tra nội bộ xung quanh các vụ việc trao quyền đăng cai tổ chức Cúp bóng đá thế giới 2018 tại Nga và 2022 tại Qatar. Cũng như nhiều thành viên khác của ban chấp hành FIFA, Michel Platini cũng đã được người lãnh đạo cuộc điều tra này thẩm vấn. Cách đây không lâu, vẫn được coi như là người kế tục đương nhiên của ông Blatter. Liệu cựu thủ quân của đội tuyển Pháp có kiên nhẫn được đến khi ông Blatter hết nhiệm kỳ phải về hưu năm 2019? Michel cũng đã nói tôi không đóng cửa. Tại đại hội Sao Paulo vừa qua, chính ông cũng đã vận động hủy bỏ giới hạn về tuổi tác và nhiệm kỳ trong các lãnh đạo FIFA. Liệu Joseph Blatter có rời bỏ ngai vàng của mình một ngày nào đó? Không có gì phải vội, trong 4 năm tới, Michel sẽ sẵn sàng như tiết lộ của một người bạn Platini. Khi đó thì chắc chắn con đường đi đến đỉnh cao quyền lực trong lòng bóng đá thế giới đã trở nên thoáng và an toàn hơn.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
Chuyển sang với thể thao Việt Nam, chỉ còn 20 ngày nữa Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 17 sẽ diễn ra tại Incheon, Hàn Quốc. Tham dự Đại hội Thể thao lớn nhất châu lục lần này, đoàn thể thao Việt Nam có thêm nhiều hy vọng đạt được huy chương hơn so với các kỳ đại hội trước. Điền kinh là một môn được đặt nhiều kỳ vọng ở ASEAN 17 bởi gần đây các vận động viên của Việt Nam đã bắt đầu có những thành tích bứt phá khá ấn tượng ở các đấu trường quốc tế. Lúc này, đội điền kinh Việt Nam gồm 14 vận động viên đang gấp rút chuẩn bị chặng cuối cùng trước khi lên đường dự ASEAN 17. Ông Dương Đức Thủy, trưởng bộ môn điền kinh của Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam, cho biết về tình hình lực lượng và sự chuẩn bị chuyên môn của đội điền kinh Việt Nam trước thềm ASEAN 17 như sau.
Như các bạn cũng đã biết là ASEAN lần thứ 17 sắp tới tổ chức vào tháng 9 tại Incheon. Thì đội điền kinh Việt Nam chưa có 14 thành viên sẽ tham dự với đại hội lớn nhất của khu vực châu Á này. Thì trong số đó thì chúng ta có vận động viên Vũ Thị Hương và nhóm 4 vận động viên nữ tự nhiên ngắn. Ngoài ra chúng ta có 2 vận động viên nhảy 3 bước nữ và nhảy cao nữ. Đồng thời đó chúng ta có đi bộ vận động viên Nguyễn Thị Thanh Phúc đã từng vô địch đi bộ châu Á năm 2013 là đương kim huy chương vàng SEA Games. Chúng ta có một vận động viên nữa là Phạm Thị Bình cũng tham dự nội dung marathon nữ. Thế còn về phía nam thì chúng ta có vận động viên Nguyễn Văn Hùng đương kim huy chương vàng và kỷ lục gia. Chúng ta có vận động viên Nguyễn Văn Lai cũng đang là đương kim huy chương vàng nội dung 5.000-10.000m của SEA Games. Đó là một vài cái gương mặt nổi trội và trong thành phần đội điền kinh thì đây là những cái gương mặt sáng giá nhất của chúng ta trong cái kế hoạch chuẩn bị cho ASEAN này. Từ cuối năm ngoái sau khi kết thúc SEA Games thì chúng tôi cũng đã có những cái chương trình để chuẩn bị sẵn cho các vận động viên làm sao để có thể đạt được cái nền tảng thể lực tốt nhất. Trong đó thì là cái chương trình đi tập huấn tại Mỹ của nhóm vận động viên 4x400 nữ. Giờ này thì 4 vận động viên vẫn đang tập huấn tại học viện IMG theo thông báo. Các em cũng đang có sức khỏe rất là tốt, thành tích vẫn là ổn định. Chúng tôi vẫn tiếp tục tập huấn ở tại đây theo kế hoạch cho đến ngày 15 tháng 9.
Vâng thưa ông,
Dạ.
gần đây thì Điền kinh Việt Nam đã có một số những cái thành tích nổi bật ở cái đấu trường khu vực Đông Nam Á. Nhưng về ra đấu trường thế giới thì liệu có hy vọng gì để các vận động viên của chúng ta đạt được thành tích cao không thưa ông?
Thật là đối với đấu trường châu Á thì sau cái xét lần thứ 16 tại Quảng Châu, chúng ta đã có chương bạc của Trương Thanh Hằng, chương bạc của Vũ Thị Hương, chương đồng của Vũ Văn Huyện. Thế thì sau khi Trương Thanh Hằng bị chấn thương nặng, không trở lại tập luyện và thi đấu ở các giải lớn được, hiện nay còn Vũ Thị Hương, Vũ Văn Huyện cũng đã nghỉ tập và chuyển sang công tác huấn luyện. Tuy nhiên thì phải nói thật là dù sao thì đấu trường châu Á đối với Điền kinh Việt Nam cũng vẫn là một đấu trường lớn, và chúng ta ngoài một số các gương mặt đã từng thành danh nữa thì giờ này cũng đã là thêm 4 tuổi từ 2010, cái khả năng để các em có thể đạt được những cái thành tích như là cách đây 4 năm thực sự là rất khó khăn. Bên cạnh đó thì chúng ta có một số các vận động viên trẻ trong 2-3 năm vừa qua cũng đã xuất hiện những thành tích rất là tốt, ví dụ như là vận động viên Trần Huệ Hoa giành huy chương vàng ở SEA Games 2011. Thì đến SEA Games 2013, Trần Huệ Hoa cũng đã là người phụ nữ đầu tiên, mặc dù là chỉ đạt được huy chương đồng của SEA Games. Tuy nhiên thì chúng tôi đánh giá là vận động viên này rất là trẻ, sinh năm 1990, năm nay chỉ mới 20 tuổi, và trong cái đoạn vừa rồi thì thành tích cũng rất là ổn định ở cái tầm sắp xỉ 14/14. Bên cạnh đó thì Vũ Thị Hương sau chấn thương thì cũng đã trở lại với phong độ, giành được huy chương vàng tại SEA Games, và từ đó nay thì cô vẫn đang rất là ổn định. Ngoài ra thì vận động viên Nguyễn Thị Thanh Phúc, mặc dù là đã từng đoạt huy chương bạc của vô địch đi bộ châu Á năm 2013, nhưng chúng ta hiểu biết rằng ở cái nhóm đi bộ và cự ly dài thì thực sự là một số các vận động viên của châu Á rất là mạnh, ví dụ như là Quốc, ví dụ như Nhật Bản, rồi thì Trung Quốc, đó là những cái tạo cản lớn cho các vận động viên của chúng ta. Thế còn chúng tôi thì ngoài cái việc là phải kỹ lưỡng, hy vọng các vận động viên có được cái khả năng thể lực tốt, có được cái trạng thái tâm lý tốt để có thể thi đấu hết sức mình. Thế nhưng để mà bảo vệ được cái vị trí như là ASEAN 2010 thì như tôi cũng vừa mới phân tích thì những vận động viên đã từng có huy chương thì giờ này người thì nghỉ vì chấn thương, rồi thì cũng đã chuyển sang công tác huấn luyện. Người còn lại thì Hồ Chí Hương thì cũng đã 4 tuổi hơn, và cái khả năng thể lực nó cũng không thể như khi cô 24 tuổi. Thì chúng ta trông chờ vào nhóm vận động viên tiếp sức 4400 mã nữ. Đây cũng là cái nhóm mà trong 2 năm vừa qua các vận động viên của chúng ta có cái thành tích rất là nổi trội, và đấy là lý do mà chúng tôi cũng đã đệ trình với lãnh đạo tổng cục thể thao mạnh dạn đưa các em sang tập huấn tại Mỹ để có thể nâng cao cái khả năng thể lực để có thể tiếp thu được cái phương pháp huấn luyện mới, một cái hệ thống đào tạo mới, cũng hy vọng là đấy sẽ là cái nền tảng để cho những cái năm tiếp theo của Điền kinh Việt Nam. Và trong tương lai thì chúng tôi cũng đang lựa chọn một số các vận động viên ở một số nhóm nội dung khác để có thể sau cái đợt ASEAN này thì cũng bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị cho SEA Games 2018 tại Singapore vào tháng 6 năm 2015. Đấy là một loạt những cái công việc mà nó rất là gấp gáp, và nó cũng đòi hỏi không phải chỉ 14 vận động viên hiện nay hàng đầu, mà bên cạnh đó còn một loạt các vận động viên khác của chúng ta đang tập huấn ở trong nước cũng đang rất là mong muốn được góp sức vào các cuộc thi đấu quốc tế để có thể đem lại cái vinh quang cho thể thao Việt Nam.
Chúng tôi xin cảm ơn ông Dương Đức Thủy, trưởng bộ môn Điền kinh, Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam. Chương trình tạp chí thể thao chủ nhật hôm nay chúng tôi xin dừng lại đây. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình tuần tới.